Tây La Mã, con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo. Tư chất, năng khiếu là tiền đề cơ bản để phát triển nghề nghiệp. Nói như một ngạn ngữ Nga, nếu không có lá từ trên núi mọc ra thì đừng hòng mua ở hiệu thuốc. Không có dược thảo thì không có dược phẩm, không có tư chất, năng khiếu thì khó có tài năng. Tuy nhiên, tư chất, năng khiếu chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ để trở thành tài năng. Nhiều nhà khoa học phát biểu rằng, ở con người tài năng thì 5% tư chất là do Thượng Đế ban cho, còn 95% là nhờ sự rèn luyện không mệt mỏi của bản thân. E.P. Prokhorov, sách đã dẫn, tập 2, trang 269. Trong nghề báo, tỷ lệ này có thể khác, như quan niệm của Leonard Rethel và Ron Taylor. Viết tốt là do 20% tư chất, năng khiếu, nhưng phần chính yếu vẫn là do công phu khổ luyện của nhà báo. Sách đã dẫn, trang 283. Bởi vì đây không phải là nghề sinh nhi tri, mà là nghề học nhi tri. Thậm chí, Joseph Pulitzer đã có lần mỉa mai những phóng viên quá tự tin vào năng khiếu của mình mà không thèm đến giảng đường đại học rằng cái địa vị duy nhất mà một người trong nền Cộng hòa chúng ta có được nhờ bẩm sinh, theo tôi chỉ là địa vị của một thằng ngốc. John Hohenberg, sách đã dẫn, trang 14. Tài năng là kết quả của sự luyện tập. Một nhà ảo thuật trình diễn nghệ thuật cho lãnh chúa và các cận thần xem. Lãnh chúa rất thích và những người khác cũng thế. Chỉ có nhà hiền triết là yên lặng. Lãnh chúa hỏi nhà hiền triết tại sao không khâm phục tài năng của nhà ảo thuật. Nhà hiền triết trả lời rằng đây là điều rất tốt, nhưng không chỉ là vấn đề tài năng mà còn là ở sự luyện tập. Lãnh chúa tức giận, vẫy tay gọi vệ binh. Đưa nó vào ngục tối. Và bảo, ngươi dám bảo nghệ thuật đó có thể đạt được bằng con đường luyện tập. Còn ta nói rằng đó là tài năng. Nhà ngươi thì không có điều đó. Ta cho ngươi cơ hội suy nghĩ về sự ngu ngốc của mình ở trong ngục tối. Ta cho ngươi trả giá về sự ngu ngốc của mình, sống chung với con bê. Hãy xem ngươi học hỏi được gì ở nó. Từ ngày đầu tiên trong ngục, nhà hiền triết bắt đầu luyện tập. Anh ta nâng con bê và mang nó theo các bậc của tháp canh nhà tù. Thời gian trôi đi, con bê đã lớn và sau nhiều năm tháng, nó trở thành con bò mộng và sức lực của nhà hiền triết tăng từng ngày. Bất chợt lãnh chúa nhớ đến nhà hiền triết và ra lệnh cho anh ta đến gặp mình. Khi nhà hiền triết vào phòng và mang trên tay con bò, lãnh chúa rất ngạc nhiên và kêu lên, tài thật. Nhà hiền triết từ tốn, đây không phải là tài năng mà là kết quả luyện tập của tôi với sự sửa chữa sai lầm bản thân, thưa lãnh chúa. Maxim Kunyetsov, Irv Sukunov, Cách điều khiển cuộc phỏng vấn, năm 2003, Nhà xuất bản Thông tấn, Hà Nội, trang 37. Việc trau dồi, rèn luyện để trở thành nhà báo chuyên nghiệp và tài năng đòi hỏi một quá trình lâu dài, liên tục, bao gồm nhiều phương diện. Trong đó có các phương diện quan yếu sau. 1. Trang bị lập trường, quan điểm tiến bộ. Để báo chí thực sự trở thành một tiếng nói tin cậy, một chỗ dựa tinh thần cho quần chúng, một quyền lực đem lại sự công bằng trong xã hội, nhà báo cần có lập trường, quan điểm chính trị, xã hội và lập trường, quan điểm thẩm mỹ đúng đắn phù hợp với quy luật vận động phát triển của lịch sử. Nói rộng hơn, nhà báo cần trang bị cho mình một thế giới quan tích cực, tiên tiến. Muốn vậy, nhà báo phải quan tâm đến các xu hướng chính trị, xã hội, thẩm mỹ để chọn lựa một chỗ đứng xác đáng. Rồi từ đó, bằng ngòi bút và năng lực của mình, anh ta góp phần thúc đẩy cuộc sống ngày một tiến bộ văn minh. Đã là nhà báo, dù vô tình hay hữu ý, đều phải trả lời câu hỏi: viết cho ai và viết để làm gì? Kinh nghiệm cho thấy hầu hết các tác phẩm báo chí xuất sắc, các phóng viên tài năng được trao những giải thưởng danh giá trên thế giới và trong nước đều hướng công chúng đến chân trời của chân thiện mỹ, đều thể hiện lập trường không khoan nhượng đối với cái xấu, cái ác, cái ngụy trá. Tuy nhiên, tùy mỗi giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể mà tính chất tiên tiến trong lập trường, quan điểm của nhà báo có những biểu hiện khác nhau. Thời chiến tranh loạn lạc thì đó là lập trường cứu dân, cứu nước, lấy sự nghiệp giải phóng tổ quốc, bảo vệ nền độc lập dân tộc làm lý tưởng sống và viết. Thời thái bình thịnh trị thì đó là lập trường nhân đạo, nhân bản, lấy việc di dưỡng tâm hồn, nhân tính làm động lực cho sự sáng tạo của mình. Thời mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới thì đó là lập trường dân tộc, bình đẳng, lấy việc hợp tác, đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và các bên cùng có lợi làm phương châm để định hướng thông tin. Do tính chất tập thể trong lao động nghề báo, lập trường quan điểm của phóng viên căn bản thống nhất với lập trường quan điểm của tòa soạn, thể hiện qua slogan của tờ báo, qua quy ước đạo đức và nguyên tắc ứng xử trong tòa soạn. Dù vậy, sự sâu sắc và tính tiên tiến trong thế giới quan, nhân sinh quan của nhà báo vẫn hết sức cần thiết, vì đó là yếu tố chính tạo nên cái căn cước, dấu ấn phong cách của anh ta trong các bài viết. Tính chuyên nghiệp yêu cầu thống nhất, chứ không đồng nhất về lập trường, quan điểm giữa tòa soạn với cá nhân phóng viên. Anh ta vừa có thể làm cho báo này, vừa làm cho báo khác, hoặc từ báo này chuyển qua báo khác, nhưng anh ta vẫn giữ được bản sắc của mình, vẫn là một thương hiệu riêng biệt. Điều này được Trần Tấn Quốc chứng thực qua tình huống cụ thể của ông. Một tờ báo kêu tôi viết với lương 10.000 đồng, xong tôi từ chối. Trong lúc ấy, tôi lại nhận cộng tác với một tờ báo nọ với số lương 6.000 đồng. Bởi vì tôi thích tờ báo nọ, bởi ông chủ nhiệm là người hiểu nghề, biết giá trị của mỗi bài tôi viết. Ông không biến tờ báo ra một hiệu buôn, và nhất là tôi tán thành đường lối cùng tôn chỉ của tờ báo nọ. Thiện Mộc Lan, sách đã dẫn, trang 275. Thực ra vấn đề lập trường, quan điểm không phải là vấn đề của đức tin, mà là vấn đề của lý trí, của tri thức khoa học, của trình độ văn hóa. Không được đào tạo tốt, không tiếp cận những tư tưởng và thành tựu tiên tiến, thì khó có một lập trường, quan điểm tiến bộ hợp thời. Không phải nhà báo nào cũng có lập trường, quan điểm tiến bộ, nhưng đã là nhà báo được công nhận có tài năng và có đóng góp cho xã hội, thì thường là những nhà báo có lập trường, quan điểm tiên tiến. 2. Tích lũy vốn sống, trải nghiệm cuộc đời. Báo chí ít dung nạp những người nông nổi, cạn cợt, vốn sống nghèo nàn. Nhà báo cần đi nhiều nơi, sống bằng nhiều nghề, làm nhiều việc, đóng nhiều vai trò khác nhau trong xã hội. Có như vậy, nhà báo mới phát hiện những đề tài, vấn đề mà xã hội quan tâm, mới xây dựng và tổ chức được hệ thống nguồn tin của mình. Có như vậy, anh ta mới viết được những bài báo mang hơi thở của cuộc sống và giàu tính thuyết phục. Clay Felker, tổng biên tập tạp chí New York, cho biết: tôi không muốn các phóng viên và biên tập viên của tôi ngồi ở bàn làm việc buổi trưa nói chuyện với cái bánh mì sandwich cá ngừ. Tôi muốn họ ra khỏi phòng làm việc, gặp gỡ với mọi người, tìm hiểu tâm trạng của cái thành phố này. Hãy đi tiếp thêm năng lượng. Tom Blake, sách đã dẫn, trang 217. Vốn sống ở đây gồm cả hai mặt, vốn sống trực tiếp và vốn sống gián tiếp. Vốn sống trực tiếp là những trải nghiệm của chính bản thân. Nhà báo là người luôn ở tâm điểm của sự kiện, theo sát dòng chảy của đời sống, lịch sử, để kịp ghi lại chân xác những điều mắt thấy, tai nghe, thành những câu chuyện xúc động và hữu ích cho con người. Vốn sống gián tiếp là những kinh nghiệm, nếm trải, được nghe, được kể lại từ người khác hoặc từ sách báo. Sự lắng nghe và thấu hiểu tha nhân sẽ làm cho xúc cảm, giác quan của nhà báo trở nên nhạy bén, tinh tế hơn trước những biểu hiện đa dạng và phức tạp của cuộc sống. Tư duy, suy luận, phán đoán của anh ta cũng trở nên sắc sảo, logic và gần với chân lý hơn. Những kinh nghiệm từ sách vở sẽ giúp nhà báo chủ động trong việc tìm ra giải pháp thích hợp trước những tình huống trong đời sống, rút ngắn được thời gian lao động mà vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Vốn sống trực tiếp và vốn sống gián tiếp quan trọng như nhau và luôn bổ sung cho nhau trong quá trình sáng tạo của nhà báo. Không phải không có lý khi nhiều người quan niệm nghề báo là nghề sống, đi, đọc và viết. 3. Mở rộng vốn tri thức và văn hóa. Công việc của nhà báo, dù là phóng viên hay biên tập viên, luôn đòi hỏi anh ta không ngừng mở rộng vốn tri thức và văn hóa bằng con đường học tập qua nhà trường và sách vở. Ký giả phải có học lực cao, được huấn luyện đầy đủ, quảng bác về nhân văn và có kiến thức về khoa học xã hội. John Hohenberg, sách đã dẫn, trang 14. Chương trình đào tạo báo chí và truyền thông đại chúng coi trọng việc giảng dạy một khối lượng kiến thức rộng và mang tính tự do, trong đó có cả hiểu biết thực tế và khả năng suy luận. Những điều này quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng cụ thể nào và là dấu hiệu để nhận biết một nhà báo được đào tạo tốt. The Missouri Group, 2007, Nhà báo hiện đại, Nhà xuất bản trẻ, trang 62. Có thể nói, về mặt lý tưởng, vốn tri thức và văn hóa của nhà báo là không có giới hạn. Lịch sử báo chí thế giới và lịch sử báo chí Việt Nam cho thấy, những nhà báo thượng thặng có thể đi xa và gặt hái được thành tựu trong nghề nghiệp, thường là những người có tầm văn hóa và vốn kiến thức bách khoa về kim cổ Đông Tây, từ dân tộc đến thế giới. Nhà báo cần có học vấn cao. Tôi xin lỗi thưa các bạn, nhưng tôi không thể lừa dối. Tấm bằng cử nhân của một trường vớ vẩn nào đó sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì, trừ khi bạn bằng lòng với việc là một nhà báo tầm thường. Đương nhiên, bạn cứ việc đuổi theo những chiếc xe cấp cứu, nếu đó là tất cả những gì bạn muốn làm với sự nghiệp báo chí của mình. Nhưng nếu bạn muốn theo đuổi lịch sử, sự lên xuống của lãi suất ngân hàng hoặc những xu hướng xã hội lớn lao với sự am hiểu những vấn đề sắp xảy ra, bạn cần phải là người có học vấn cao, bạn cần phải học tập chăm chỉ và ngày càng chăm chỉ hơn. Báo chí Mỹ khư khư bám giữ một nguyên tắc là yêu cầu trình độ văn hóa ngày càng cao hơn đối với các phóng viên và biên tập viên. Tom Blade, lời tự thú của một nhà báo Mỹ, sách đã dẫn, trang 238-239. Vốn tri thức và văn hóa cần thiết trong hoạt động nghề nghiệp của nhà báo gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng ưu tiên vẫn là ba lĩnh vực. 3.1. Kiến thức khoa học xã hội và nhân văn. Người làm báo cần có một nền tảng căn cơ và hệ thống về triết học, chính trị, lịch sử, địa lý, pháp luật, văn chương, văn hóa của dân tộc và thế giới. Sự uyên bác này giúp nhà báo có thể đánh giá các sự kiện, hiện tượng của đời sống, vừa mang tính tổng thể, khách quan, vừa nhận diện được những khía cạnh đặc thù của chúng. Nhà báo lịch lãm thường có những phân tích thấu đáo, những nhận xét xác đáng, những kiến giải thuyết phục về các sự kiện, hiện tượng, đem lại cho người đọc cái nhìn đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, giá trị của chúng trong cuộc sống cũng như trong dòng chảy của lịch sử. Những hiểu biết về chính trị và pháp luật giúp nhà báo một mặt mài sắc được tính tư tưởng, tính chiến đấu của ngòi bút, mặt khác đảm bảo được sự an toàn cho bản thân và cho tờ báo trong quá trình tác nghiệp. Kiến thức về kinh tế, y học, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng là hành trang hữu ích cho người làm báo. Nhất là đối với phóng viên chuyên viết về các lĩnh vực này. nói như Epaphroditus. Nhà báo cũng giống như một chính trị gia, có nghĩa vụ phải nắm bắt chìa khóa vạn năng trong nhận thức cuộc sống, mà điều đó chỉ đạt được khi có trình độ học vấn bách khoa. Sách đã dẫn, trang 275-276. Ba chấm hai, kiến thức nghề nghiệp báo chí. Loại kiến thức này chủ yếu do các trường đào tạo báo chí và các giáo trình, tài liệu tham khảo về báo chí mang lại. Nó gồm một hệ thống kiến thức đa dạng về lý luận, lịch sử, xã hội học báo chí. Về bản chất của quá trình truyền thông, về quy luật hình thành và phát triển của báo chí, về chức năng và nguyên tắc đạo đức của nghề báo, về đặc trưng các thể loại báo chí, về công chúng, truyền thông. Những kiến thức này giúp nhà báo chủ động, tự giác, tự tin trên con đường nghề nghiệp của mình, đồng thời làm tăng hàm lượng khoa học trong tác phẩm, đáp ứng được đòi hỏi của báo chí hiện đại. Chỉ có sự đào tạo nghề nghiệp nghiêm túc mới có thể chống lại bệnh hời hợt, chống lại hiện tượng phiến diện. Khi mà những người không có kiến thức chuyên môn báo chí đến làm việc trong ngành báo chí. Epaphroditus, sách đã dẫn, trang 278. Người ta chỉ viết tốt những gì mình thực sự hiểu rõ, thực sự nắm vững cả về lý thuyết lẫn thực hành. Trước đây, trong báo giới từng có quan niệm làm báo là làm một nghề không có trường, không có thầy, vũ bằng, là một thứ nghề vô sư, vô sách, tam lang. Người có năng khiếu viết lách chỉ cần thêm một khóa huấn luyện căn bản về kỹ năng của nghề báo, như viết tin, viết bài tường thuật và biên tập bản thảo, là có thể trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Thực tế cũng có nhiều nhà báo thành danh từ con đường như vậy. Tuy nhiên, quan niệm này từ thập niên 1980 đã bị các nhà lý luận và thực tiễn mới của nghề báo bác bỏ. Với tư cách là những nhà báo kỳ cựu và là giáo sư thỉnh giảng của Viện Đại học bang Georgia, Hoa Kỳ, Leonard Ratliff và Ron Taylor khẳng định, nghề báo không phải là nghề mà một người chỉ bằng sự nhạy bén trong viết lách có thể nhảy ngang vào. Chẳng khác gì một người biết đôi điều về công tác sơ cứu lại có thể thực hành khám bệnh, kê toa. Một người vào nghề mà không được huấn luyện ở đại học chắc chắn sẽ bất lợi trong việc kiếm việc làm ở một tờ nhật báo và thậm chí ngay cả ở một tờ tuần báo trên thị trường. Sách đã dẫn, trang 21-22. Hơn nữa, trong thời đại các phương tiện kỹ thuật công nghệ và phương thức thông tin vô cùng phong phú, vai trò, vị trí của báo chí và truyền thông trong xã hội ngày càng thiết yếu, đòi hỏi người làm báo có kiến thức chuyên môn cao, có trình độ học vấn đại học và sau đại học. Những biên tập viên lão luyện, những nhà báo lành nghề có thể dạy cho bạn tất cả những kỹ năng báo chí mà bạn cần. Song họ không thể dạy cho bạn những kỹ thuật phân tích lợi nhuận kinh tế, làm sao để nói tiếng quan thoại, làm sao để lĩnh hội được các vấn đề sức khỏe cộng đồng đầy phức tạp, những thỏa hiệp quan hệ quốc tế nhạy cảm. Nhất định là tất cả những hình thái quan trọng của ngành báo chí nghiêm túc sẽ tốt hơn nhiều nếu những người đang hành nghề có ít nhất tấm bằng thạc sĩ. Tom Blade, sách đã dẫn, trang 139-140. Hiện nay, không hiếm người có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, gia nhập hàng ngũ nhà báo chuyên nghiệp. Điều này chắc chắn sẽ tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng và uy tín của báo chí trong xã hội. Tỷ lệ nhà báo tốt nghiệp đại học báo chí ở một số nước. Ở Việt Nam, năm 2005, trong tổng số khoảng 14.000 nhà báo, có 25% tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Ở Pháp, tỷ lệ nhà báo tốt nghiệp đại học ngành báo chí hoặc truyền thông chiếm khoảng 10% vào năm 1990 và 12% năm 2000. Ở Mỹ, tỷ lệ này là 34% vào năm 1971, 40% năm 1992 và 49,5% năm 2002. Trần Hữu Quang, làm báo là một nghề hay một sứ mệnh? Trong nhà báo viết về nghề báo, sách đã dẫn trang 53. Ba chấm ba, kiến thức chuyên môn trực tiếp. Báo chí hiện đại, đặc biệt là ở Nhật báo và các đài phát thanh truyền hình, đều có xu hướng chia đề tài nhỏ hơn, chuyên sâu hơn cho đội ngũ phóng viên của mình, với tham vọng không bỏ sót điều gì mới lạ xảy ra trong cuộc sống. Chẳng hạn, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được chia thành những đề tài cụ thể như văn học, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, lễ hội. Lĩnh vực kinh tế được chia thành các đề tài nhỏ như ngân hàng, tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, mỗi phóng viên trong tờ báo thường phụ trách chuyên sâu một mảng nào đó của cuộc sống. Thực tế này đòi hỏi nhà báo, bên cạnh vốn kiến thức văn hóa bách khoa, vốn kiến thức chuyên nghiệp, còn phải có kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực thông tin của mình. Một phóng viên giáo dục đương nhiên phải am tường các hệ thống giáo dục, các mô hình và loại hình giáo dục, các bậc học và các văn bằng chứng chỉ tương ứng trong quá khứ, hiện tại, thậm chí cả viễn cảnh tương lai của nó. Nếu không, anh ta mãi mãi chỉ là người đưa tin về các sự kiện và hoạt động giáo dục, mà hình ảnh nhà báo, người đưa tin đã trở nên lỗi thời trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay. Nhà báo giỏi là một chuyên gia về lĩnh vực mà mình phụ trách. Cho nên, không phải ngẫu nhiên, các chính khách, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội thường mời những nhà báo có tên tuổi làm thư ký hoặc cố vấn cho họ. Giản dị vì những nhà báo này vừa có kiến thức, tầm nhìn của một chuyên gia, vừa có khả năng thể hiện ý tưởng của mình và của người khác bằng một văn phong mạch lạc, khúc chiết. Tuy nhiên, vốn kiến thức chuyên môn ấy phải được nhà báo thể hiện trong tác phẩm dưới góc nhìn chính trị, xã hội và bằng phong cách ngôn ngữ báo chí, chứ không phải thể hiện dưới góc nhìn học thuật và bằng phong cách ngôn ngữ hàn lâm. Kiến thức chuyên môn chỉ đóng vai trò cầm cương, định hướng việc phản ánh, miêu tả, đánh giá, lý giải về sự kiện, hiện tượng một cách có hệ thống, chứ không thể thay thế cho sự thật sống động và ý nghĩa khách quan của sự kiện, hiện tượng. Vả lại, dù vốn tri thức và văn hóa của nhà báo có rộng và phong phú đến đâu, thì trong những tình huống cụ thể, vốn tri thức và văn hóa ấy vẫn không bao giờ được coi là đủ để đảm bảo cho sự thành công. Bởi vì kho tàng tri thức của nhân loại hết sức mênh mông và mỗi người chỉ chiếm lĩnh được một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Không có sự kiện, hiện tượng hoặc tình huống nào trong thực tế có lời giải đáp hoàn hảo từ những lý thuyết ở giảng đường và trong sách vở mà không có sự bổ sung bằng những dữ liệu khác. Vấn đề là nhà báo phải chủ động, thường xuyên và tích cực tự học để mở mang kiến thức và tầm văn hóa của mình.